Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 7 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Iran biểu tình rầm rộ chống Mỹ, còn bắt người Triều Tiên đào tị bị giữ ở Việt Nam, Indonesia tăng cường tuần tra gần Biển Đông, Việt Nam lần đầu công khai tên lửa đạn đạo mạnh nhất khu vực. Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền nói Việt Nam đang giam giữ 239 tù nhân lương tâm. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Hôm 6 tháng 1, hàng trăm ngàn người Iran đã xuống đường biểu tình trên đường phố Tehran trong tang lễ của chỉ huy quân đội Qasem Soleimani, người bị triệt hạ trong vụ tấn công của máy bay không người lái của Hoa Kỳ vào tuần trước. Hãng tin Reuters dẫn lời con gái tướng Soleimani nói rằng cái chết của ông sẽ dẫn tới một ngày đen tối cho Hoa Kỳ. Này ông Trump điên rồ, đừng nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc sau khi cha tôi ngã xuống, bà Zeynep Soleimani nói trong bài phát biểu được phát trên truyền hình nhà nước Iran. Hôm 3 tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh tấn công, khiến tướng Soleimani, kiến trúc sư quân sự của Iran trong việc mở rộng ảnh hưởng của Tehran trên toàn khu vực thiệt mạng. Iran quyết sẽ trả thù cho cái chết của ông. Đáp lại những cảnh báo về sự trả đũa của Iran, ông Trump đã đe dọa sẽ tấn công 52 mục tiêu Iran, bao gồm cả các mục tiêu văn hóa nếu Tehran tấn công vào công dân Hoa Kỳ hoặc các tài sản của Mỹ. Quan tài của thủ lĩnh quân đội Iran Soleimani và của thủ lĩnh dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhadis, người cũng bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ, đã được đám đông người than khóc di chuyển bằng những cánh tay nâng cao quá đầu. Quốc hội Iraq hôm 5 tháng 1 thông qua một nghị quyết thúc giục chính phủ chấm dứt sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài ở Iraq như thủ tướng nước này đề nghị, và bảo đảm rằng họ không sử dụng đường bộ, đường không và lãnh hải vì bất cứ lý do gì. Hiện có khoảng 5.000 binh sĩ Hoa Kỳ đang đồn trú ở Iraq, chủ yếu là cố vấn. Iraq là quốc gia láng giềng của Iran. Hôm 3 tháng 1, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng Iran sẽ trả đũa Mỹ vì gây ra cái chết của ông Soleimani. Trong khi đó, hôm 5 tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục đe dọa tấn công vào các mục tiêu văn hóa của Iran, cảnh báo sẽ trả đũa lớn nếu Iran tấn công đáp trả Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nói thêm với các phóng viên trên Air Force One rằng Hoa Kỳ cũng sẽ trừng phạt đối với Iraq, một đồng minh của Hoa Kỳ, sau khi Quốc hội nước này thông qua nghị quyết đòi quân đội Mỹ rời khỏi Iraq. Tổng thống Trump và các cố vấn của ông biện hộ cho việc sử dụng máy bay không người lái của Hoa Kỳ tấn công giết chết chỉ huy quân đội Iran, Qasem Soleimani. Ông Trump nói rằng tướng Soleimani đã lên kế hoạch tấn công nhắm vào người Mỹ và nói rằng ông sẽ xem xét công bố các thông tin tình báo khiến ông chỉ đạo vụ tấn công này. Khi được hỏi về sự trả đũa tiềm năng của Iran, ông Trump nói rằng nếu họ làm bất cứ điều gì thì sẽ có sự trả đũa lớn. Ông Trump cho biết rằng chiến dịch được tiến hành để tránh chiến tranh với Tehran và cảnh báo không làm tình hình leo thang hơn nữa. Trước đó, hôm 4 tháng 1, ông Trump viết trên Twitter rằng Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào 52 địa điểm của Iran, một số ở cấp rất cao và quan trọng đối với Iran và văn hóa của Iran, và những mục tiêu đó và cả Iran sẽ bị tấn công rất nhanh và rất mạnh. Theo Reuters, nhắm mục tiêu vào các địa điểm văn hóa với hành động quân sự được xem như là tội ác chiến tranh theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà chính quyền Trump hậu thuẫn vào năm 2017 và Công ước Hague năm 1954 về bảo vệ tài sản văn hóa. Tổng thống Trump cũng đưa ra một đe dọa đối với Baghdad sau khi Quốc hội Iraq kêu gọi Hoa Kỳ và các quân đội nước ngoài khác rút khỏi nước này trong một phản ứng dữ dội phản đối việc giết chết tướng Soleimani. Chúng tôi có một căn cứ không quân cực kỳ đắt đỏ ở đó. Việc xây dựng căn cứ này tốn hàng tỷ đô la, được xây dựng trước nhiệm kỳ của tôi. Chúng tôi không rút đi, trừ phi họ hoàn tiền cho chúng tôi, ông Trump nói với các phóng viên. Ông Trump nói rằng nếu Iraq yêu cầu các lực lượng Hoa Kỳ rời đi và điều đó không được thực hiện trên cơ sở thân thiện, thì chúng tôi sẽ trừng phạt họ với mức độ chưa từng thấy trước đây, có thể còn nặng hơn cả lệnh trừng phạt đối với Iraq. Ba công dân Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công của phiến quân vào căn cứ ở Kenya. Ba công dân Mỹ, một binh sĩ Hoa Kỳ và hai nhân viên dân sự đã bị nhóm phiến quân Al-Shabaab ở Somalia giết chết trong một cuộc tấn công hôm 5 tháng 1 tại một căn cứ quân sự ở Kenya, vốn được cả lực lượng Mỹ và Kenya cùng sử dụng, theo Reuters. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ ở châu Phi, AFRICOM, xác nhận ba công dân Hoa Kỳ đã thiệt mạng và cho biết hai công dân Mỹ khác làm việc cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng bị thương trong vụ tấn công vào sân bay Mandalay ở hạt Lamu gần biên giới Somalia. Các nạn nhân Hoa Kỳ bị thương hiện đang trong tình trạng ổn định và đang được sơ tán, AFRICOM cho biết trong một tuyên bố. Một báo cáo của cảnh sát Kenya mà hãng tin Reuters xem được cho biết phiến quân Hồi giáo đã phá hủy hai máy bay phản lực, hai máy bay trực thăng của Mỹ và nhiều phương tiện quân sự của Mỹ trong cuộc tấn công này. Quân đội Kenya cho biết 5 phiến quân đã bị triệt hạ trong vụ tấn công này. Hiện chưa có thông tin về số thương vong của phía Kenya. Trong một tuyên bố trước đó hôm 5 tháng 1, phiến quân Al-Shabaab tuyên bố họ đã phá hủy 7 máy bay và 3 phương tiện quân sự, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Phiến quân cũng công bố hình ảnh các tay súng đeo mặt nạ đứng cạnh một chiếc máy bay trong biển lửa. Tướng Stephen Townsend, chỉ huy AFRICOM, nói: cùng các đối tác châu Phi và quốc tế, chúng tôi sẽ truy cho đến cùng những kẻ thực hiện cuộc tấn công này. Úc bằng mọi giá phải chữa cháy rừng. Hôm 6 tháng 1, chính phủ Úc cho biết sẽ sẵn sàng chi bất cứ giá nào để giúp cộng đồng phục hồi sau những trận cháy rừng kinh hoàng đã tàn phá đất nước, theo hãng tin AP. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết chính phủ đã cam kết rót thêm 2 tỷ đô la Úc, tức khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ cho nỗ lực phục hồi cháy rừng, ngoài khoản ngân sách hàng chục triệu đô la đã được phê duyệt. Những đám cháy vẫn cứ tiếp tục và chúng sẽ tiếp tục như thế trong nhiều tháng tới, ông Morrison nói. Vì vậy hôm nay tôi đề nghị tăng ngân sách bổ sung trị giá 2 tỷ đô la và nếu cần phải chi nhiều hơn thì chúng ta sẽ phải đáp ứng ngay. Ngân sách mà ông Morrison vừa tuyên bố sẽ giúp tái xây dựng các thị trấn và cơ sở hạ tầng bị hỏa hoạn phá hủy, trong khi số người chết vì thảm họa này liên tục tăng cao. Trên toàn quốc hiện có ít nhất 25 người đã thiệt mạng và khoảng 2.000 ngôi nhà bị phá hủy do cháy rừng. Cho tới nay đã thiêu rụi một khu vực rộng lớn có diện tích gấp đôi diện tích của tiểu bang Maryland của Hoa Kỳ. Hơn 135 đám cháy rừng vẫn đang bùng cháy trên khắp bang New South Wales, trong đó có gần 70 vụ chưa khống chế được. Thủ tướng cho biết quân đội đang cố gắng đưa thực phẩm, nhiên liệu và nước đến các cộng đồng cư dân nơi có cháy rừng, trong khi các kỹ sư đang làm việc để mở lại các tuyến đường và tiếp tế nhu yếu phẩm cho các trung tâm sơ tán. Hôm 4 tháng 1, ông Morrison tuyên bố sẽ điều động 3.000 binh sĩ từ Bộ binh Hải quân và Không quân để hỗ trợ chữa cháy và cam kết 20 triệu đô la Úc để thuê máy bay chữa cháy từ nước ngoài. Các nhà khoa học cho biết nhiều khả năng sự nóng lên toàn cầu do con người tạo ra là nguyên nhân chính gây nên các vụ cháy rừng, cùng với các yếu tố khác như là nhiều cây và bụi rậm khô và gió mạnh. Tin nói châu Âu đã giúp giải thoát người Triều Tiên đào tị bị giữ ở Việt Nam. Một nhóm 11 người Triều Tiên bị giam giữ tại Việt Nam trong khi tìm cách đào tị sang Hàn Quốc đã được phóng thích nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức châu Âu, một nhóm các nhà hoạt động tại Seoul cho biết hôm thứ Bảy vừa qua. 8 người phụ nữ và 3 người đàn ông bị lính biên phòng ở miền Bắc Việt Nam bắt giữ vào cuối tháng 11 sau khi vượt biên từ Trung Quốc và đã bị giam cầm tại thành phố Lạng Sơn sát biên giới. Peter Chung, người đứng đầu nhóm hỗ trợ người tị nạn công lý cho Triều Tiên, cho biết những người này đã được trả tự do và lên đường sang Hàn Quốc vào tháng trước. Nhiều tổ chức châu Âu đã đóng vai trò quan trọng, ông nói. Ông từ chối xác định tên những tổ chức này vì lý do nhạy cảm về ngoại giao, nhưng cho biết họ bao gồm một tổ chức phi chính phủ. Báo The Wall Street Journal hôm thứ Sáu đưa tin các quan chức Mỹ, bao gồm các nhà ngoại giao tham gia đàm phán giải trừ hạt nhân với Triều Tiên, đã can thiệp để những người đào tị được phóng thích. Dẫn các nguồn tin không xác định danh tính, nhưng ông Trung nói rằng ông không biết về bất kỳ sự hỗ trợ nào của Mỹ. Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày thứ Bảy nói rằng bài báo không chính xác, nhưng cho biết chính phủ đã nỗ lực công bố một đoạn video cho thấy những người đào tị tuyệt vọng cầu xin được tự do. ông Chung nói. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau đó vào cuộc. Ông Chung trước đó phổ biến một video cho thấy một số trong số 11 người biểu tình chống lại việc trục xuất họ trước khi họ dường như ngất xỉu. Khoảng 33.000 người Triều Tiên đã tái định cư ở miền Nam phồn thịnh dân chủ. Hầu hết họ liều mạng vượt qua biên giới. Nếu bị bắt và hồi hương, họ có thể bị bức hại và buộc lao động như là nô lệ.
Việt Nam lần đầu tiên ra mắt công chúng hệ thống tên lửa đạn đạo SCUD, được coi là duy nhất và mạnh nhất ở Đông Nam Á, theo truyền thông trong nước. Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật SCUD của Việt Nam được ra mắt tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Quốc phòng Toàn dân vừa qua ở Hà Nội. Bản tin ra hôm 6 tháng 1 của Vietnamnet cho biết mặc dù đã có trong biên chế từ lâu, song đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa đạn đạo SCUD được công khai ra mắt ở Việt Nam hôm 23 tháng 12. Các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật SCUD ban đầu được Liên bang Xô Viết phát triển trong thời gian chiến tranh lạnh, theo The National Interest. Sau 6 thập kỷ, các phiên bản của SCUD đã được nhân lên trên toàn cầu, hiện diện trong các loại tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên cho tới Iran. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình và Quốc tế Stockholm, viết tắt là SIPRI, được Vietnamnet trích dẫn, Việt Nam nhận được một số bệ phóng di động cùng hàng chục quả đạn SCUD-B vào năm 1981. SCUD được Liên Xô xuất khẩu cho rất nhiều quốc gia đồng minh trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, theo báo mới. Loại tên lửa này chính gốc có tên R-11 với phiên bản đầu tiên và R-17 sau này đổi thành R-300, Airbus phiên bản sau. Tuy nhiên, cả thế giới vẫn quen gọi với cái tên SCUD do NATO đặt cho loại tên lửa này. Cũng theo SIPRI, vào năm 1998, Việt Nam đã mua từ Triều Tiên hàng chục quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hỏa Tinh 6, một phiên bản sao chép dựa trên nguyên mẫu SCUD-C với tầm bắn lên tới 600 km. Số tên lửa SCUD phiên bản B và C được coi là một trong những vũ khí uy lực của lực lượng pháo binh Việt Nam hiện nay. Theo An ninh Thủ đô, đến thời điểm này, Việt Nam là quân đội đầu tiên và cũng là duy nhất tại khu vực Đông Nam Á có tên lửa đạn đạo chiến thuật SCUD trong biên chế. Cũng vào tháng 12 vừa qua, Việt Nam lần đầu tiên công khai hệ thống tên lửa phòng không Spider mà báo chí trong nước gọi là sát thủ, mua từ Israel. Trong vài năm gần đây, truyền thông trong nước và quốc tế đã đưa tin về việc Việt Nam sở hữu tên lửa phòng không Spider hiện đại từ Israel, nhưng không có bất cứ hình ảnh chính thống nào về các tổ hợp này được công khai. Việt Nam trong một thập kỷ qua đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng nhằm hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng mở rộng sức mạnh trong khu vực. Dữ liệu của SIPRI cho thấy chi tiêu quốc phòng của Việt Nam tăng từ 1,3 tỷ vào năm 2006 lên 5,5 tỷ vào năm 2018 với mức tăng hơn 320%. Và tháng Nam nằm trong top 10 nước mua nhiều thiết bị quân sự nhất thế giới. Trong những năm gần đây, khoảng hơn 80% đơn hàng quân sự của Việt Nam đặt mua của Nga, theo CNN. Việt Nam sử dụng các khoản chi để hiện đại hóa khả năng, đặc biệt là các đội tàu ngầm và chiến hạm. Kể từ khi Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Hà Nội đã có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Mỹ trị giá 94,7 triệu đô la theo một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng năm 2018 nói rằng chính sách quốc phòng của Việt Nam là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh.
Từ năm 2007 cho phép lực lượng công an giữ gìn an toàn giao thông được giữ lại 70% số tiền xử phạt những người vi phạm. Trong những ngày gần đây, khi một nghị định mới của chính phủ bắt đầu có hiệu lực với mức phạt tăng vọt đối với vi phạm luật giao thông, có nhiều người dân bày tỏ băn khoăn thắc mắc về việc công an được giữ lại tiền phạt lên đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Báo Tiền Phong hôm 6 tháng 1 ước tính rằng tổng số tiền phạt công an được giữ lại trong hai năm 2018 và 2019 lên đến gần 3.800 tỷ đồng. Tờ báo dẫn số liệu, lực lượng cảnh sát giao thông Việt Nam phạt hơn 4,1 triệu trường hợp vi phạm thu về gần 2.800 tỷ đồng. Con số của năm 2018 cũng là hơn 4,1 triệu trường hợp, nhưng số tiền phạt thấp hơn một chút là hơn 2.600 tỷ đồng. Từ các con số trên, Tiền Phong tính toán rằng theo thông tư số 89 năm 2007 của Bộ Tài chính, lực lượng cảnh sát giao thông có thể đã được giữ lại khoảng 1.934 tỷ trong năm 2019 và 1.829 tỷ trong năm 2018. Theo tìm hiểu của VOA, quy trình chính thức được nêu trong thông tư là người vi phạm phải nộp phạt ở kho bạc nhà nước, đồng thời hai lần mỗi tháng vào đầu tháng và giữa tháng. Các sở tài chính căn cứ vào số tiền phạt thực tế mà kho bạc nhà nước ở các tỉnh thành thu được để từ đó tạm trích và cấp cho các đối tượng thụ hưởng, mà cụ thể là trích 70% cho lực lượng công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Lâu nay, nhiều người dân bày tỏ phân vân về quy định nêu trên. Nhà hoạt động Lê Văn Dũng, thường được biết đến với biệt danh Lê Dũng Vô Va trên Facebook, nói với VOA.
Công chức đi làm hàng ngày đó, họ đã được ăn lương mà, thì làm sao họ lại còn được lấy cái tiền từ ngân sách là 70% tổng số tiền phạt hàng ngày ra mà để chia, cái đó hoàn toàn là không có một cơ sở nào cả.
Ông Dũng cho rằng một cơ quan về tư pháp của Việt Nam cần phải rà soát lại thông tư của Bộ Tài chính để đảm bảo tính hợp lý của nó. Ông nói thêm rằng việc ngành công an được hưởng một tỷ lệ đáng kể từ tiền phạt có thể kích thích các ngành khác đòi quyền lợi tương tự. Ông nói.
Nên nó sẽ xảy ra tình trạng là các bộ ngành có quyền đi xử phạt thế thì ông nào cũng ban hành thông tư để được hưởng cái phần 50-70% đó thì nó trở thành gần như là tình trạng vô chính phủ.
Trong bài báo của Tiền Phong hôm 6 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay tất cả tiền phạt công an thu được đều nộp về ngân sách nhà nước, rồi sau đó sẽ được phân bổ lại một phần cho Trung ương, một phần cho địa phương theo quy định của luật pháp. Phần tiền dành cho Bộ Công an được sử dụng để mua sắm thiết bị hay cho các mục đích khác đều căn cứ vào danh mục cụ thể của Bộ, ông Tô Lâm cho biết, nhưng không đi vào chi tiết là các mục đích khác là gì. Cách đây ít ngày, Nghị định số 100 năm 2020 của Chính phủ Việt Nam bắt đầu có hiệu lực, trong đó quy định các mức xử phạt vi phạm giao thông cao hơn nhiều so với trước đây. Riêng mức phạt đối với tài xế sử dụng rượu bia có thể lên tới 40 triệu đồng. Đang có những ước tính cho rằng với nghị định này, số tiền phạt người vi phạm luật giao thông sẽ tăng vọt trong năm 2020, cũng đồng nghĩa là phần 70% công an được giữ lại sẽ tăng lên tương ứng. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại là với đặc quyền được hưởng phần lớn tiền phạt, ngành công an có thể sẽ phạt vô tội vạ. Facebooker có nhiều ảnh hưởng Lê Dũng Hồ Va chia sẻ với mối lo này. Ông nói với VOA.
Hiện giờ thì chưa có một cái cơ quan nào làm cái việc mà giám sát những cái việc xử phạt của cảnh sát giao thông để xem họ phạt đúng hay sai. Tại vì đa số người dân thì cái số đông của dân chúng thì họ cũng nắm pháp luật yếu lắm. Thông tư cho lấy lại 70% số tiền để chia cho ngành công an thì chắc chắn là cảnh sát giao thông đứng ngoài đường người ta sẽ phạt bừa đi chẳng hạn, làm nhiều thì được nhiều. Và tôi e ngại rằng là vì họ được chia nhiều tiền họ sẽ lạm quyền.
Mối lo ngại của ông Dũng và nhiều người dân được Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong xác nhận trong một bài phỏng vấn đăng trên Tiền Phong cùng ngày 6 tháng 1. Ông Phong nói nếu không có giám sát, nghị định mới có thể trở thành miếng mồi ngon để người ta lạm dụng và lợi dụng, hàm ý nhắc đến lực lượng thực thi pháp luật. Đây cũng là điều đang được dư luận xã hội quan tâm và bản thân chúng tôi cũng thấy điều đó, ông Phong nói.
Báo cáo mới nhất của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền nói rằng Việt Nam đang giam giữ ít nhất 239 tù nhân lương tâm trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ tương tự. Thống kê công bố hôm 1 tháng 1 năm 2020 cho biết con số kể trên bao gồm cả trường hợp nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi, người đã bị kết án 33 tháng tù giam nhưng hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ. 238 người còn lại đang bị giam giữ trong điều kiện vô cùng tồi tệ ở nhiều nhà tù khắp đất nước và xa gia đình của họ. Việt Nam vẫn là quốc gia có số tù nhân lương tâm lớn thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar, theo thông cáo của tổ chức. Trong khi đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế vừa qua cho biết hiện tại Việt Nam có đến 130 tù nhân chính trị, trong khi Ủy ban Bảo vệ Ký giả nói rằng có đến 12 phóng viên đang bị giam cầm. Còn theo The Idiot Project, con số các nhà hoạt động nói chung đang bị chính quyền Việt Nam bỏ tù là 276 người. Trong số 239 người đang bị giam giữ theo thống kê của Người Bảo vệ Nhân quyền, có 48 tù nhân lương tâm bị kết tội hoặc đang bị giam để điều tra về cáo buộc lật đổ, 37 người về tuyên truyền chống nhà nước, 57 người thuộc nhiều sắc dân thiểu số về phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, 7 người về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, 13 người về tội phá hoại an ninh, 48 người về tội gây rối trật tự công cộng và 2 người bị kết tội khủng bố. Tội danh của 10 người không được công bố. Trong năm 2019, Việt Nam bắt giữ 39 người hoạt động trong nước và công dân Australia Châu Văn Khảm. 32 trong số họ bị cáo buộc theo các tội danh thuộc phần an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình sự. Nạn nhân mới nhất của các vụ bắt giữ độc đoán này là nhà báo tự do, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và là blogger của VOA. Ông bị bắt giữ vào tháng 11 sau khi gửi thư cho Quốc hội châu Âu kiến nghị không phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. 21 Facebooker bị bắt trong năm 2019 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ. chỉ vì viết và chia sẻ trên mạng xã hội nhằm cổ suý nhân quyền và dân chủ đa nguyên, hay chỉ trích chính phủ hoặc đơn giản chỉ là nêu ra các vấn đề của xã hội như tham nhũng và ô nhiễm môi trường, họ bị bắt sau khi luật an ninh mạng có hiệu lực. Tuy nhiên, các cáo buộc chống lại họ không liên quan đến luật này. Phần lớn tù nhân lương tâm đã bị buộc tội hoặc kết án theo các cáo buộc của Điều 79, 87 và 88 của Bộ Luật Hình sự năm 1999 hoặc Điều 109, 117 và 331 trong Bộ Luật Hình sự 2015. Ông Vũ Quốc Ngữ, Chủ tịch Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, người vừa được Bộ Ngoại giao Đức-Pháp trao giải nhân quyền 2019, nói với VOA rằng việc vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng nghiêm trọng và mang tính thách thức. Đây là một năm tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Chế độ Cộng sản Việt Nam không còn coi trọng và bị chùng bước trước những ý kiến, những chỉ trích của cộng đồng thế giới. Nói chung về đàn áp nhân quyền, đó là một thái độ mang tính thách thức của chế độ Cộng sản Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về phúc trình của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, nhưng hồi tháng 5 năm ngoái phủ nhận việc giam giữ bất kỳ tù nhân lương tâm nào và phản bác một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng chính quyền Cộng sản ngày càng bỏ tù nhiều người là không có căn cứ. Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, không ai bị bắt giữ ở Việt Nam vì bày tỏ chính kiến.
Nói về lễ hội đô vật đầu xuân, có bề dày lịch sử lâu dài và có tính liên tục. Có lễ hội vật làng Sình thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế được xếp hàng đầu. Hội vật làng Sình có từ thời khai hoang lập ấp. Các bậc tiền hiền 12 tộc họ ở đây đã tổ chức đấu vật để tìm ra thanh niên khỏe nhất làng, để đại diện cho làng trong các công việc có tính quốc gia, xã hội. Hội vật làng Sình dường như chưa bao giờ ngưng nghỉ trong suốt hơn 200 năm nay. Hiện tại, hội vật làng Sình trở thành lễ hội thu hút đông đảo khách du lịch bốn phương. Cựu đô vật Hà Văn Xuân, thành viên ban tổ chức lễ hội vật làng Sình, chia sẻ với VOA.
Lấy sợi vật cũng đánh danh dài nữa, thắng thua cũng vui vẻ được thôi. Chứ vì phải nghĩ là tinh thần thường bỏ. Thứ hai nữa là trong cái lễ hội đi là của lớp sinh là có đầu năm là ăn ra làm được mạnh khỏe.
Cụ Phạm Loan, cựu đô, ban tổ chức hội vật làng Sình, chia sẻ với VOA.
Có truyền thuyết lại là vật phải có một con tai ở nơi đỉnh, mà vật người nào mà vật khi nào thua thôi chắc cũng có vật lệ, khi nào mà chết là thôi, mà có coi như khi mà dứt trống của La Huế là về Huế còn mà hai người còn sức là cử vật một đa. Đến sau khi mà thời ông cha của mình mà ông trước rồi truyền lại ông cha là khi nào bắt đầu đổi hình.
Luật chơi hội vật hiện đại có phần khác xưa. Theo các trưởng lão làng Sình thì hiện tại kỹ thuật của các đô vật cao hơn thời các cụ, nhưng bù vào đó sức khỏe cũng như độ dẻo dai của các đô vật trẻ chỉ bằng 30% đến 50% thời các cụ. Bởi thời xưa có nhiều đô vật đứng xới vật từ sáng tới chiều, vật liên tiếp vài chục keo, vẫn khỏe mạnh, xông xáo và không có dấu hiệu xuống sức. Nhưng các đô vật bây giờ chỉ vật chừng 3 keo thì sức đã xuống hẳn và có người không đi nổi. Nhưng rất may mắn là tinh thần thượng võ, lấy niềm vui đầu xuân, lấy nhiệt huyết trai trẻ và vật như một động tác tâm linh để khởi sự một năm khỏe mạnh, an lạc, phúc phồn vẫn tồn tại cho đến hôm nay. Các đô tham gia vật không vì giải thưởng, bởi giải thưởng chỉ mang tính tượng trưng. Cụ Lê Thừa, khán giả lâu năm của hội vật làng Sình, chia sẻ với VOA.
Đi lo làm một lần trước mấy là mấy trăm năm.
Đô vật Nguyễn Mạnh Tấn, người vừa thắng ba keo lọt vào vòng bán kết, chia sẻ với
tài là toàn những người có chuyên môn cao, mà để một người mà thắng ba vận động viên để bước qua vòng bán kết thì rất là mệt, rất là khó khăn và diễn ra rất là thời gian rất là lâu. Em cũng rất là mệt. Hồi đầu xuân mình sau ngày này thì em sẽ đi làm, để chơi sáng hơn đi làm xa. Đây là một cái lần để mà giao lưu học hỏi với thanh niên ở trong tỉnh của mình.
Không gian lễ hội vật làng Sình được xem là không gian mở. Ở đó có mọi trò chơi dân gian, trò chơi trẻ em và các ông tỏ he bộ nếp trình diện say sưa kỹ thuật nhào nặn, tạo ra những bông hoa và những con vật ngộ nghịnh. Chị Nguyễn Thị Huyền Trâm, khán giả hội vật, chia sẻ với VOA.
Rất là vui, có nhiều trò chơi ở thành phố
Mặc dù được tổ chức rất công phu và hoành tráng, nhưng hội vật làng Sình chỉ diễn ra đúng một ngày, mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội vật làng Sình khai mạc lúc 5 giờ sáng và kết thúc lúc 18 giờ chiều. Một lễ hội mạnh mẽ, đẹp và thơ mộng nét Tết quê.
Trên không tại một quần đảo gần Biển Đông, sau cuộc tranh cãi ngoại giao với Bắc Kinh về việc tàu tuần duyên Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Indonesia, theo AFP, hãng tin Pháp đưa tin máy bay quân sự và 3 tàu chiến với khoảng 600 quân nhân đã được triển khai tới vùng lãnh hải. Theo AFP, Indonesia từng bắt giữ tàu Trung Quốc ở khu vực trên trong quá khứ. Việc tàu bè nước ngoài vi phạm lãnh hải trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia là một mối đe dọa đối với chủ quyền của Indonesia, Chỉ huy Quốc phòng Indonesia Yudo Margono nói trong một thông cáo. Indonesia có hộ tống các tàu đánh cá Trung Quốc tới gần quần đảo Natuna vào giữa tháng 12. Bắc Kinh tuyên bố đáp trả rằng Trung Quốc có chủ quyền mang tính lịch sử ở khu vực và rằng các tàu đánh cá nước này tiến hành các hoạt động hợp pháp và hợp lý. Không giống như các nước Đông Nam Á khác như Việt Nam hay Philippines, Indonesia không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng tuyên bố sẽ không dung thứ việc Trung Quốc, một đối tác thương mại lớn của Indonesia, xâm phạm các vùng lãnh hải của Indonesia gần Biển Đông. AFP dẫn lời một phát ngôn viên của Tổng thống Indonesia hôm 4 tháng 1 tuyên bố rằng không có thỏa hiệp nào đối với chủ quyền của Indonesia. Trung Quốc thay người lãnh đạo văn phòng liên lạc ở Hồng Kông. Bộ Tài nguyên Nhân lực và An sinh xã hội của Trung Quốc nói trên website của họ vào cuối tuần qua rằng Vương Chí Dân, người lãnh đạo văn phòng liên lạc của Trung Quốc tại Hồng Kông từ năm 2017 đã được thay thế. Lạc Huệ Ninh, 65 tuổi, được bổ nhiệm vào chức vụ này, theo thông báo của Bộ. Ông Lạc tính đến tháng 11 là quan chức chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tỉnh Sơn Tây thuộc miền Bắc. Thông báo cuối tuần qua không đưa ra chi tiết nào khác về sự thay đổi này. Văn phòng liên lạc nằm dưới quyền của Quốc vụ viện Trung Quốc đóng vai trò là nền tảng để Bắc Kinh thể hiện ảnh hưởng của mình đối với Hồng Kông. Văn phòng này gần đây đã bị chỉ trích ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục vì phán đoán sai tình hình trong thành phố. Ông Vương là giám đốc văn phòng liên lạc ngắn nhất từ năm 1997. Các cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra vào tháng 6 tại Hồng Kông phản đối một dự luật dẫn độ mà lẽ ra sẽ cho phép các cá nhân bị đưa ra xét xử ở đại lục, nơi mà công lý được kiểm soát bởi Đảng Cộng sản. Mặc dù dự luật đã được rút lại, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục vì nhiều người tin rằng Bắc Kinh đang can thiệp vào việc nội bộ của thành phố và phản đối sự tàn bạo của cảnh sát. Lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam cho biết trong một phát biểu rằng dưới sự lãnh đạo của ông Lạc, văn phòng liên lạc sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Hồng Kông vì sự phát triển tích cực của mối quan hệ giữa đại lục và Hồng Kông. Bà nói thêm rằng người tiền nhiệm của ông Lạc đã cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho những nỗ lực của chính phủ Hồng Kông nhằm kiềm chế bạo lực và duy trì pháp trị trong những tháng gần đây.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.